kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 20 tháng 7 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề "Tôi sẽ ở nhà Đức Giê-hô-va". Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tôi có một lần tôi ngồi xuống, tôi xem trận đấu banh tennis giữa Federer và Nadal. Khi mà coi trận banh đó giữa đêm thì tôi nghĩ tôi rất hăng say. Cái người mà tôi muốn cổ võ để thắng là Federer. Tại vì lúc nào tôi thấy cái cách anh đánh, cái cách mà anh đã chạy lên lưới, đập banh tôi rất mến. Nhưng mà khi mà tôi coi rồi thì anh, nếu mà quý vị biết cái game tennis là nó có 5 set. Nó làm 5 set thì Nadal thắng 2 set và Federer thắng 2 set, có nghĩa là bây giờ còn có một set cuối cùng để quyết định ai thắng hay ai là thua. Thì cái trận chiến này rất quan trọng, rất lớn. Thì khi mà tôi coi rồi tôi thấy Nadal nó đang thua cuộc mà lòng tôi rất hồi hộp, không biết tại sao nữa. Mà nó mình muốn cái cổ võ cái người mình thắng mà lòng mình hồi hộp, mỗi lần mà đánh banh mà thôi ảnh đánh trật một cái là tôi la lên, tại sao đánh trật? Mà tôi thấy anh kia mà đánh cái banh mà anh phải rượt nó chạy mau lên. Tôi rất hồi hộp. Nhưng mà khi mà tôi ngồi coi banh đó là tôi ngồi tại nhà ông Jesse. Ông nói rằng sao mục sư, là sao mà quá phấn khởi vào cái chuyện banh mày, tôi đã biết ai thắng ai thua rồi. Ủa ai thắng? Ông nói là Federer sẽ thắng. Lòng tôi bắt đầu tôi vui mừng, nó không sao. Nếu mình biết thắng rồi á thì mình giống như là mình thấy gần thua đó, mình cũng an bình là mình biết sẽ thắng cuộc. Ông bà chị em, khi mà chúng ta chạy đua trong cuộc đời này, chúng ta đã biết rằng đấng chăn giữ chúng ta, chúng ta đã biết kết thúc cuộc đời này sẽ như thế nào, thì chúng ta không còn lo lắng ngày hôm nay. Làm sao mà tại sao chúng ta lo lắng? Tại vì chúng ta chưa tin hoàn toàn lời hằng sống của Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 23 câu số 6 rằng: quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Đây là khi mà vua David muốn nói rằng là phước quả thật. Quý chúng ta nhớ rằng ở trong Thi Thiên 23 là mở đầu là Chúa mở đường, nói rằng Chúa là đấng chăn giữ, Chúa sẽ ban phước cho đời sống thuộc thể, Chúa sẽ ban phước cho đời sống thuộc linh, và dù chúng ta đi trong trũng bóng chết, Chúa cũng sẽ có hiện diện ở đó. Dù chúng ta gặp sự hoạn nạn với những kẻ thù nghịch mình, Chúa cũng sẽ dọn bàn chúng ta đầy đủ. Cái đó cũng chưa hết, David phải chấm dứt đoạn 23 một câu quan trọng này. Tại vì nhiều người không đọc đến câu này cho nên vẫn còn hoang mang tại sao chúng ta gặp sóng gió trên trần gian này. David nói rằng quả thật. Quả thật có nghĩa là gì? Quả thật là chính chắn, thật sự sẽ xảy ra. Trọn cuộc đời ông thấy rõ ràng rồi. Lúc nào ông cũng đã thấy rằng Chúa sẽ vẫn ở cùng ông. Ông nói rằng quả thật trọn đời tôi. Chúng ta ngày hôm nay có thể nói rằng quả thật trọn đời của chúng ta không? Nếu chúng ta tin Chúa rằng chúng ta biết trước tương lai là quả thật trọn đời của tôi. Dù ngày hôm nay đi nữa, đến đâu đi nữa, chúng ta biết rằng quả thật Chúa sẽ ở cùng với chúng ta, thương bà chị em. Chúa cũng sẽ ở cùng chúng ta. Cho nên chúng ta đừng đánh sự nghi ngờ. Tại sao Chúa lâu lắm hay không đến? Tại sao Hội Thánh chúng ta gặp sự khó khăn? Tại sao chúng ta gặp sự như cám dỗ? Chúng ta đừng có hoang mang, chúng ta hãy rõ ràng hiểu câu kinh thánh này. Quả thật, trọn đời vua David, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Quý vị cùng với tôi lật ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu số 25. Thi Thiên đoạn 37 câu số 25 được chép như thế này: trước tôi trẻ, rài đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ. Trọn đời vua David, nếu mà chúng ta sống trong Chúa, chúng ta đi con đường ngay thẳng, Chúa, vua David nói rằng quả thật, trọn đời tôi thấy rõ ràng là chẳng có một người nào công bình, những người nào mà tốt mà bị bỏ cả. Cho nên ngày hôm nay quý vị làm điều tốt, quý vị đừng có lo lắng là ai nói gì quý vị. Chúa sẽ không bao giờ bỏ mình, dù người đời sẽ bỏ mình, nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, thương bà chị em. Đôi khi chúng ta sống trong một đời, chúng ta sẽ lo lắng tại sao chồng mình bỏ mình, tại sao vợ mình bỏ mình, tại sao con cái ghét mình. Chúa rằng người đời có thể làm, nhưng mà ta sẽ không bao giờ bỏ các ngươi. Nếu chúng ta sống công bình, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Có thể chúng ta thấy rằng chúng ta đang gặp sự thử thách, nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ. Quá thật, Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên đừng nằm xuống ngủ mà khóc và cùng với Chúa nói tại sao Chúa bỏ con, tại sao Chúa để cho con gặp sự khó khăn. Không, mỗi lần tôi gặp khó khăn đi nữa, tôi nắm chặt tay Chúa và Chúa rằng ta sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Cho nên nếu mà vua David đã trải qua biết bao nhiêu gian nan mà đã nói rằng không một người công bình nào mà Chúa bỏ, thì ngày hôm nay chúng ta cũng ôm chắc cái lời hứa đó. Vua David cũng trải qua một cái giai đoạn rất quan trọng, khủng khiếp. Khi mà ra chiến trường đấu chung với Goliath là một cái tướng quân ở Philippines, mà khi mà ra chiến trường đó, ông không có một cây gươm nào mà to lớn vì quá nặng cho ông. Ông chỉ cầm một cái những hòn đá và một cái dây gọi bằng gì? Cái slingshot tiếng Việt gọi gì? Cái ná hả? Cái ná nó cũng hơi khác, nhưng mà cái tranh nữa. Thì khi mà ông đã ném đá trúng đầu của Goliath thì Goliath ngã xuống. David chạy tới rút gươm của Goliath ra rất nặng, chặt đứt đầu của Goliath và cầm cái đầu về cho vua Do Thái. Và ông đã lấy hết những cái mẫu, những cái gươm hay là giáo của Goliath đem về trại của mình đẩy ở đó. Một bài học chúng ta thấy rõ ràng ở đây là tại sao David đặt những điều đó trong trại của mình. Tại sao mình lấy những điều đó về làm gì? Để nhớ cái ngày mà Chúa đã ban phước cho mình chiến thắng Goliath. Thương bà chị em, chúng ta trải ra qua rất nhiều gian nan, mà đôi khi chúng ta quên, chúng ta không còn nhớ. Nhưng mà hiện tại chúng ta thấy sự gian nan là chúng ta nghĩ rằng Chúa đang bỏ mình. Hãy nhớ lại ngày xưa Chúa đã dìu dắt chúng ta như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tin chắc rằng Chúa cũng sẽ dìu dắt chúng ta như thế ấy. Không có điều gì khó cho Đức Chúa Trời cả. Ông George, một nhạc sĩ George Beaver Share, đã thường hát cho chương trình truyền giảng của ông Billy Graham và nói rằng hãy đừng sợ ngày mai vì Chúa đã có mặt ở đó rồi. Fear not tomorrow for God already there. Chúa đã có mặt trong tương lai rồi. Chúa sẽ có hiện diện trong tương lai, che chở mình, dìu dắt mình và binh vực cho mình. Chứ nếu thật sự chúng ta có Chúa rồi, Chúa đã dìu dắt chúng ta. Nhưng mà có quan trọng là con người chúng ta quên đi những gì mà Chúa đã ban phước chúng ta. Và chúng ta đứng trong một cái thời gian mà nghĩ rằng chúng ta bị Chúa bỏ hay là đang bị cám dỗ và không ai thương mình. Tôi phải càng ngày càng phải suy nghĩ rằng càng theo Chúa sát chừng nào thì người đời ghét mình chừng đó. Tôi không biết quý vị có bao giờ thấy điều đó không? Tại vì tất cả những gì mà chúng ta làm theo ý Chúa là ngược đến người đời. Chúa nói chúng ta sống trong thế gian này nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian này. Nếu mà chúng ta thuộc về thế gian này thì tình yêu thương của Ngài không có trong lòng của chúng ta. Một là chúng ta theo Chúa, hai là theo thế gian. Cho nên nếu mà người đời chê hay là khen thì điều đó không quan trọng. Nói thì dễ, mà thương bại chúng ta phải vượt qua những điều đó. Cái quan trọng là chúng ta làm đúng theo ý Chúa hay không. Tôi rất sợ thương bại chị em, đôi khi mình làm vừa lòng với người đời nhưng mà mình làm mất lòng với Chúa, thì đó là điều đau buồn hơn hết. Vì chương trình của Chúa lúc nào cũng sẽ tồn tại và đứng vững cho đến đời đời. Nhưng mà lập trường của con người sẽ thay đổi nay đây mai đó. Ở trong Thi Thiên đoạn 31 câu số 19, Thi Thiên đoạn 31 câu số 19 được chép như thế này. Thi Thiên đoạn 31 câu số 19 nói rằng sự nhân từ Chúa mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa. Nghĩa là Chúa sẽ đối xử chúng ta nhân từ khi mà chúng ta gì? Kính sợ Chúa. Cho nên khi mà vua David nói rằng quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Nghĩa là nếu mà chúng ta muốn được sự phước hạnh của Chúa, sự nhân từ của Chúa, là chính chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời. Chính chúng ta theo đường lối của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta, chúng ta muốn ơn phước của Chúa mà chúng ta không muốn theo Chúa, không được thương mạ chèm. Nếu chúng ta muốn được ơn phước của Chúa, chúng ta cần phải theo đường lối của Ngài. Tuy rằng chúng ta biết rằng Chúa đổ mưa xuống cho người công bình về cái ác, đúng như thế, nhưng mà ai kính mờ sợ Đức Chúa Trời, Chúa sẽ gìn giữ và ban phước. Thời kỳ ăn điển chúng ta đang sống nó sẽ không kéo dài bao lâu. Tới khi mà tận thế thì Chúa sẽ phân biệt người công bình và cái ác. Chính chúng ta ngày hôm nay phải quyết định điều đó, đừng để đến cho tương lai. Cho nên chúng ta thấy Thi Thiên đoạn 23 nói rằng quả thật trọn đời tôi, trọn cuộc đời của vua David, dù thăng trầm đi nữa, sự thương xót, sự nhân từ và thương xót sẽ theo người, phước hạnh và sự thương xót và theo tôi. Quý vị, khi ngày xưa mà người chăn chiên dẫn một bầy chiên ra ngoài đồng để ăn cỏ, thì người chăn chiên thường thường đi đầu để dẫn những con chiên. Như vậy ai đi đằng sau để gìn giữ những con chiên đi theo ngay hàng thẳng lối? Thì thường thường nó có hai con chó. Nó gọi bằng sheepdog, nó gìn giữ những bầy chiên này. Nếu con chiên này mà đi lạc lối đó, đi sai đường lối, là nó sủa và nó cố gắng nó đẩy con chiên trở lại đi theo đường lối. Mà nếu mà con chiên nào mà đi lạc á, thì con chó đó đi tìm và kêu người chăn chiên đi cứu. Có nghĩa là lúc nào cũng đi đôi là có hai con chó kèm theo những bầy chiên. Tại vì chúng ta là những người con chiên thường đi vậy, đi lạc ai đi theo đường đấy. Nếu chúng ta hiểu rõ đời sống chúng ta và thú nhận rằng chúng ta thường xuyên đi lạc lối. Khi mà chúng ta còn thiếu thốn thì chúng ta còn sát cánh với Chúa. Mà khi chúng ta đầy đủ rồi đó sao? Chúng ta sẽ đi lạc. Cho nên đôi khi Chúa cũng cho roi cho vọt để chúng ta trở lại con đường lối của Chúa. Có thể cho roi, cho vọt, hay là hai con chó này kiềm chế bầy chiên ấy. Cho nên sự phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Nhớ nhạc, sự phước hạnh là gì? Phước hạnh là Chúa sẽ ban phước những gì chúng ta cần thiết, những gì chúng ta có nhu cầu, Chúa ban phước chúng ta. Nhưng mà sự thương xót là gì? Sự thương xót là gì? Là sự thương xót khi chúng ta làm sai, Chúa thương xót chúng ta. Mercy, cho nên quý vị nghe này, have mercy on me. Có nghĩa là thương xót vì tôi đã lỗi lầm. Quý vị nhớ có hai người cầu nguyện. Và một người cầu nguyện nói rằng cảm tạ Chúa ban phước cho con, người Do Thái nói rằng, hay là mọi người thầy Tông Thái nói rằng ban phước cho con không làm lỗi gì. Nhưng một người kia nói xin Chúa tha thứ cho con, hãy thương xót con vì con quá làm quá nhiều điều tội ác. Cho nên phước hạnh là rất tốt theo mình, nhưng mà sự thương xót cũng kèm theo. Tại vì nhiều lần chúng ta làm sai, chúng ta đi trái đường lối của Chúa, chúng ta phạm tội cùng với Chúa, thì chúng ta mới kêu là Chúa ơi thương xót con, tha thứ cho con, che chở cho con. Một mặt là sự phước hạnh là ban phước chúng ta, nhưng mà sự thương xót là tha thứ cho chúng ta. Hai điều rất quan trọng cuộc đời của chúng ta. Tại vì mỗi người chúng ta đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không một ai không phạm tội cả. Cho nên Chúa nói rằng ta thương xót ngươi. Cho nên vui đi với tôi, cảm tạ Chúa thương xót. Cái chữ thương xót nó rất quan trọng. Nếu mà tôi đứng trong địa vị của vua David, đã phạm tội tà dâm, đã giết người, không một điều gì quan trọng trong cuộc đời của ông là kêu cầu Chúa hãy thương xót ông, hãy gìn giữ ông, cho ông có cơ hội vẫn tiếp tục hầu việc Chúa, cho ông có tiếp tục có cơ hội đi theo Chúa. Chúng ta cũng như thế, thưa bà chị em, quý vị và tôi có nhiều điều sai lầm, đi trật đường lối của Chúa. Có thể kiêu ngạo, có thể chỉ trích. Nhưng mà đôi khi chúng ta binh vực cái bản ngã của mình. Chúng ta hãy giống như vua David, hãy thương xót con. Vì con là kiêu ngạo trước mặt Chúa. Hãy thương xót con vì con những nói những lời mà làm như người khác đau buồn. Hãy thương xót con vì con không sốt sắng lo công việc của Chúa. Hãy thương xót con vì con đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Phước hạnh và thương xót của tôi sẽ theo trọn đời của tôi. Nhưng điều rất quan trọng, vua David nói rằng quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Không một ngày nào mà Chúa không tha thứ chúng ta, mà không một ngày nào Chúa không ban phước cho chúng ta. Câu cuối cùng, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Tôi không biết những con chiên đã đi cả ngày, sáng sớm đã ra chuồng chiên và ăn những cỏ non, tới những mé nước bình tĩnh, đi qua những trũng bóng chết. Và Chúa thấy ba ban phước, nhưng mà tới xế chiều rồi, họ muốn đi đâu? Muốn về chuồng chiên. Không có nơi nào mà mình muốn về nhà cả. Người chăn chiên đã thấy điều đó, và chính chúng ta ngày hôm nay, chúng ta trải qua biết bao nhiêu đoạn đường gian nan trên thế gian này. Cho nên ngày hôm nay người ta nói là sinh lão bệnh tử như thế, biết bao nhiêu gian nan. Chỉ một điều chúng ta muốn giống như vua David nói rằng là tôi ở trong nhà Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chỉ muốn về nhà thôi. Quý vị muốn về không? Hay là quý vị muốn thỏa mãn trong cuộc đời này? Thương bà cho em, tôi không có thỏa mãn. Càng ngày tôi thấy càng ngày bệnh tật càng ngày gia tăng. Con người càng ngày xảo trá. Và con người ngày hôm nay không còn theo Kinh Thánh nữa. Đi theo đường lối riêng của mình. Và chạy theo dục vọng của mình. Và bắt buộc những người khác chạy theo dục vọng của mình. Cho nên những người mà đạo đức càng ngày sẽ gặp khó khăn ở trong thời này kỳ này. Gặp rất nhiều khó khăn. Nếu chúng ta không có chống trả, không có mạnh dạn, thì chúng ta bị lôi cuốn theo chiều gió. Quý vị có bao giờ đi thang, không phải thang máy mà cái thang đi của bạn, escalator đó, tôi không biết của bạn thang gì. Thang điện chạy escalator, quý vị có bao giờ mà quý vị mà cái thang nó đi xuống, ha, đi xuống và quý vị chạy lên lại không? Nếu quý vị đứng yên á, thì nó đưa quý vị xuống càng ngày càng sâu. Mà quý vị muốn chống á, thì quý vị chạy lên lại, quý vị dùng sức chạy lên. Cho nên nếu mà chúng ta đứng yên một chỗ trong thế gian này, thì mỗi ngày chúng ta sẽ lún sâu vào trong thế gian tội lỗi này. Tất cả tin tức dồn dập vào đầu mình. Và chúng ta từ từ sẽ hiểu sai Kinh Thánh. Và chúng ta sẽ dùng Kinh Thánh biện luận theo tư tưởng của mình. Càng ngày chúng ta đi sai, nếu chúng ta muốn đi đúng, chúng ta phải chạy ngược theo chiều gió. Giống như là thang máy, chúng ta phải chạy lên và lấy hết sức mình, chúng ta mới vượt qua khỏi, thương bà chị em. Nếu chúng ta không có Chúa, chúng ta sẽ lún sâu vào trong thế gian này. Và không chỉ ở trong ngoài đời, nhưng mà chính trong Hội Thánh cũng như thế. Thì Hội Thánh đã sống trong đời này, chúng ta bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta không cẩn thận dựa vào lời Chúa, thì càng ngày chúng ta xa Chúa. Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Nghĩa là vua David biết rằng sẽ có thiên đàng. Đây là không phải chuyện mơ hồ. Hay đây là không phải chuyện ảo tưởng. Ông Sigmund Freud là giống như nó tổ phụ nhà tâm lý học. Nó và chữ rủa những người cơ đốc giáo nói rằng thiên đàng là những sự ảo tưởng mà con người dựng nên để gìn giữ đạo đức của con người. Chứ không phải là thiên đàng có thật. Ngày hôm nay, từ Hollywood cho tới báo chí làm cho chúng ta tin tưởng rằng thiên đàng không có thật, thương bà chị em. Tôi không biết bao nhiêu trong vòng anh bà chị em nghĩ rằng thiên đàng có thật hay là không có thật. Chúa nó rõ ràng có thật, có địa điểm. Và chúng ta sẽ bước chân đến. Không phải là một ảo tưởng. Không phải là một chuyện mơ hồ. Không phải là tất cả những nhà tâm lý hay là các nhà thần học ngày hôm nay là cho chuyện đó mơ hồ. Đó là những gì con người tạo nên, thương bà chị em. Thương bà chị em, nếu chúng ta bị lôi cuốn theo thế gian là chúng ta đi sai đường lối của Chúa. chúng ta phải tu đẹp thiên đàng như thế nào, giống như Kinh Thánh. Chúa chưa nói hết thiên đàng, chúng ta biết Chúa nói một phần tư hay một phần mười thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ tại sao thiên đàng là rất quan trọng. Thưa bà chị em, Kinh Thánh nói ba loại thiên đàng, quý vị mỗi lần mà nghe nói bằng heaven á, người ta dùng chữ thiên đàng, nhưng mà Kinh Thánh nó gọi bằng ba loại heaven. Ok, heaven thứ nhất á, là mình không dùng chữ thiên đàng, là một cái bầu khí quản, bầu không khí mi chim trời bay hay là những máy bay, đó là atmospheric heaven. Ok, được chép ở trong, được trích trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 11 đến câu 12 nếu quý vị viết xuống. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 4 đến câu 17 á, là nói về cái thiên, cái heaven thứ hai, tôi không dám dùng chữ thiên đàng. Heaven thứ hai nghĩa là bầu trời thứ hai là gì? Đó là nơi mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Và heaven thứ ba đó, cho nên chúng ta nghe three heaven, cho nên khi mà tại sao tôi giải thích cho quý vị điều này, tại vì người đời bây giờ giải thích là heaven là một là không có, hai là không đúng theo cái ba giai đoạn, ba cái tầng. Giai đoạn thứ nhất là atmospheric heaven, thứ hai là planetary heaven, và thứ ba đó là cái heaven mà nơi Chúa ở, là được chép ở trong Thi Thiên đoạn 115 câu số 3. Thi Thiên đoạn 115 câu số 3. Thi Thiên đoạn 115 câu số 3 được chép như thế nào? Và nói rằng Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời. Đây là nói là thiên đàng mà chúng ta chưa hề thấy. Cho nên thiên đàng nếu có thật, có người nói rằng là chúng ta nhìn thấy, tôi dùng chữ heaven đi, nhìn thấy heaven ban ngày, the first heaven thì chúng ta thấy ban ngày, hay là trời, heaven thứ hai, trời thứ hai là chúng ta thấy ban đêm, và cái heaven thứ ba đó, là trời thứ ba đó, là chúng ta thấy bởi đức tin. Ok, the first heaven you can see by day, the second heaven you can see by night, and the third heaven you see by faith. Để chúng ta thấy rằng là Chúa tạo bầu trời, nó có ba tầng trời mà chúng ta biết. Cho nên Chúa đã nói trong 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu số 10, để chúng ta tỉnh thức trong cái thời kỳ cuối cùng. 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu số 10 được chép như thế này. 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu số 10 nói rằng: song le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt và tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Đây là nói các tầng trời, đây là tầng tự thứ nhất và tầng tự thứ hai. Tất cả mọi sự tiêu tan Chúa đã dựng nên bây giờ được hủy bỏ. Chứ không phải nói tầng trời thứ ba là nơi thiên đàng mà Chúa ngự. Thương bà chị em, thiên đàng là nơi có thật, nơi có Chúa, ở đó là nơi có thiên đàng. Tại sao thiên đàng quan trọng đến với con gái của Chúa? Ngày xưa tôi nghe nhiều mục sư giảng về thiên đàng, dạo này ít khi mà nghe đến thiên đàng. Cho nên con người không còn để ý đến thiên đàng nữa. Lo tạo mái nhà của mình trên đây còn hơn là tạo mái nhà ở trên trời. Chúa nói rằng đừng có bỏ tiền bạc để nuôi căn nhà mình dưới đây, nơi có sâu mọt. Hãy đặt tiền trên trời. Để đặt tiền trên trời. Tại sao trên trời rất quan trọng? Chúa đã nói và Chúa đã hứa. Ở trong Giăng đoạn 14, câu đến câu 1 đến câu 4 nói rằng, xin lỗi, câu 1 đến câu 3, Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3 nói, lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa, phải không? Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói các người. Có nghĩa là Chúa nói thật. Nếu không có thì Chúa nói không có. Nhưng mà Chúa nói có, trên trời sẽ có. Bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cảm tạ ơn Chúa. Thương bà chị em, Chúa khao khát một điều đó. Chúa đã đi xa chúng ta 2000 năm. Chúa đã nhìn đặt một cái, xây dựng một cái lâu đài cho chúng ta. Và đôi khi Chúa đi lâu quá, chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ không trở lại. Và chúng ta quên rằng Chúa của chúng ta sẽ trở lại. Chúa nói Chúa sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Nếu chúng ta không trực sẵn thì chúng ta sẽ mất cơ hội khi Chúa trở lại. Giống như biết bao nhiêu người trong thời kỳ cuối cùng, họ đã lạnh nhạt những gì họ đã nghe. Chúa nói rằng sẽ có nhiều người bỏ đạo trong thời kỳ cuối cùng. Khi mà tôi nói câu đó, thưa bà chị em, tôi rất đau buồn. Khi mà nhà thờ vắng, rồi tôi dùng những lời đó để an ủi tôi rằng sẽ có những người sẽ bỏ đạo. Sẽ có những người biết lời Chúa, sẽ những tiền bối đã biết lời Chúa mà họ sẽ bỏ đạo trong thời kỳ cuối cùng. Nhưng mà Chúa hứa rằng sẽ có nhiều người khác nữa nghe lời của Chúa sẽ vào. Thưa bà chị em, nếu chúng ta không rao giảng, làm sao người ta biết được? Hội thánh của Chúa là lúc nào cũng rao giảng lời của Chúa, bất cứ khía cạnh nào, dù trong nhà thờ hay trên đài phát thanh hay là nơi xó chợ, chúng ta cần tiếp tục rao giảng lời Chúa. Chúa nói sẽ có nhiều người sẽ đưa, Chúa sẽ đưa họ trở về. Chúa dọn bàn trực sẵn cho những người theo Chúa. Chúa đã mời họ đến nhưng mà họ không đến. Chúa nói bây giờ ngươi sẽ đi ra, tất cả những người ăn mày các ngươi thấy hãy mời họ vào. Tin lành này không chỉ dành cho người giàu nhưng mà sẽ rao truyền cho những người nghèo. Thưa bà chị em, rất nhiều người giàu sẽ khinh khi lời của Chúa. Chúa đã đến cùng với người giàu, những người có học 2000 năm trước, họ không để ý. Ngày hôm nay cũng như thế, Chúa đến những nhà cao sang nhưng họ không đi. Chúa kêu gọi chúng ta hãy đi mời những người nghèo, những người không học đến cùng với bàn tiệc của Chúa. Vì lời của Chúa rao giảng cho tất cả mọi người. Thương bà chị em, một người điêu khắc sculpture đó là Dan Nacker, là một người Đức, đã nắng lên một cái khuôn mặt bằng tượng của Đức Chúa Giêsu. Mắt ông đã 8 năm trời. Và khi ông đã khắc lên từng một cái hòn đá lớn, ai cũng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp, cái âu yếm, cái tình yêu thương trên nét mặt của Đức Chúa Giêsu. Và người đi qua đi lại, họ rất mừng rỡ và họ cảm động được tình yêu thương của Đức Giêsu đã tràn đầy lòng của họ. Cho nên rất nhiều người ngưỡng mộ. Thêm cho nên một số nhà giàu nói rằng ông Nacker, hãy đến cùng với tôi và khắc cho tôi một cái khuôn mặt của một vị thần Venice, một vị thần ngoại giáo. Ông mới trả lời, làm sao tôi có thể làm điều đó được? Đã 8 năm trời tôi đã nghiền ngẫm nhìn vào khuôn mặt Đức Giêsu, làm sao tôi có thể trở mặt đi theo ngoại giáo? Làm sao tôi có trở mặt mà dựng nên một pho tượng ngoại đạo, thương bạn chứ? Đó giống như chúng ta, làm sao chúng ta có thể mà bỏ đạo được nếu chúng ta thấy Đức Chúa Giê-hô-va là đấng chiên giữ chúng ta? Làm sao chúng ta có thể mà bỏ Chúa được? Nếu chúng ta sát cánh với Chúa, nếu chúng ta thấy Chúa dìu dắt chúng ta, dẫn dắt chúng ta, thương xót chúng ta, làm sao mà chúng ta có thể bỏ Chúa? Tôi không thể hiểu nổi được tại sao mà ngày hôm nay nhiều người bỏ Chúa. Những người đầu tiên xưng phong để thành lập hội thánh của Chúa mà ngày hôm nay có thể mà dám bỏ Chúa. Cho nên chúng ta hãy cầu xin Chúa thương xót mình để trọn cuộc đời của mình không bao giờ bỏ Chúa. Ông John Newton là tác giả của bài hát nổi tiếng Amazing Grace. Ông nói ba cái ngạc nhiên trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta bước vào thiên đàng. Điều ngạc nhiên thứ nhất là chúng ta sẽ thấy rằng những người mà chúng ta không nghĩ rằng họ có thể được cứu nhưng mà họ có mặt ở đó. Cái ngạc nhiên thứ hai là mình nghĩ rằng những người mà thường xuyên chúng ta biết trong nhà thờ mà ngạc nhiên đó chúng ta không thấy họ có mặt ở đó. Và ngạc nhiên thứ ba là chúng ta thấy mình có mặt ở đó. Mong rằng đó không phải ngạc nhiên với quý vị. Chính chúng ta phải tìm mọi cách có mặt ở đó. Thiên đàng là nơi Chúa ngự. Thiên đàng là một căn nhà có thật. Nơi đó chúng ta sẽ gặp người thương của chúng ta. Nơi đó vua David sẽ gặp người bạn thân, một bạn tri kỷ của mình là Jonathan. Nơi đó sẽ gặp con của mình chết khi tuổi còn thơ vì tội lỗi của mình. Chúng ta có ai quý vị muốn gặp khi mà Chúa trở lại? Chúng ta muốn gặp người thân của mình hay không? Chúng ta muốn gặp Chúa Giêsu là người đóng đinh trên thập tự giá cho mình hay không? Cái điều yêu mến nhất mà tôi muốn gặp, người mà tôi muốn gặp Chúa Giêsu. Kể lại cho tôi biết khi Ngài nghĩ đến gì khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi muốn nghe những các nhà tử vị đạo, họ trải qua những đoạn đường nào mà gìn giữ được cuốn kinh thánh này cho tôi ngày hôm nay. Và tôi sẽ gặp người thân của tôi. Tôi sẽ gặp ông bà, anh chị em mà tôi đã hết lòng để khuyên, để thúc giục ở cùng với Chúa mãi mãi từ khi Chúa trở lại. Đó là sự ao ước của vua David để lại cho quý vị và tôi. Thi Thiên 23. Lúc nào quý vị lo lắng, hãy đọc Thi Thiên 23. Lúc nào quý vị nằm trên giường bệnh gần đất xa trời, hãy đọc Thi Thiên 23. Và khi lúc nào quý vị được trọn vẹn, nhất là cuối cuộc đời mình, hãy đọc Thi Thiên 23. Thì đó là mối chốt tất cả những sự cứu rỗi của Chúa nằm trong Thi Thiên 23. Quý vị đừng rìa rời khỏi Chúa, giống như vua David bám vào Chúa tới cuối cuộc đời của người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa đã ban phước cho chúng con đoạn Thi Thiên 23 này để an ủi chúng con khi chúng con gặp hoạn nạn trong thế gian này, và cũng chia sẻ những vui mừng khi Chúa đã ban phước chúng con. Và điều quan trọng hơn hết, xin Chúa giúp đỡ chúng con chờ đợi ngày Chúa trở lại. Đừng một ai nghe được tiếng Chúa sáng hôm nay bị mất cả. Chúng con rất đau buồn trên đoạn đường gian nan này, biết bao nhiêu người bỏ đạo. Xin giúp đỡ chúng con sẽ không phải trong một phần đó, nhưng mà bền vững. Dù khó khăn đi nữa, trong gia đình, trong hội thánh, chúng con bền vững đến ngày Chúa trở lại. Xin Chúa ở gìn giữ chúng con, khắc tên chúng con vào sự sống của Ngài, để chúng con được thấy Chúa khi ngày Chúa trở lại. Chúa con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhận dành được Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, tôi đã hứa bà Bùi Thiên Nhượng lên đây tôi cầu nguyện. Và 3 tuần nữa, có thể gần 4 tuần là 14 tháng 8, bà sẽ đi giải phẫu. Cho nên xin quý vị cũng cầu nguyện dùm chung với bà ở đây. Và cả hội thánh đều nhớ đến và cầu nguyện cho bà Nga đây. Cho nên nhớ ôm chặt Chúa. Chúa sẽ không bỏ mình.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.